Chương 9, vị tượng Lý Quang Tiền nhìn Thích Hải một cái sau đó, quay sang nhìn binh lính, còn đang đứng bất động phía đối diện. Hắn ta do dự bước đến, đưa tay khua khua trước mặt binh lính kia, thấy người đó không hề có phản ứng. Mắt cứ dại ra nhìn về phía trước, trong mắt đen nén phản chiếu hai bóng của mình và Thích Hải hắn ta sửng sốt. Vừa định hỏi Thích Hải cho rõ ràng, thì chợt thấy có một tia sáng trắng xẹt qua trong mắt binh lính kia. Hắn ta lại gần hơn chút nữa, để quan sát kỹ hơn, thì thấy một đoàn người tí hon màu trắng đang theo bậc đá đi lên thành lầu. Đội mũ của chúng nó không chỉnh tề mà siêu vẹo, có một người còn vừa đi vừa ráo rác quay đầu nhìn về phía hắn ta, giống như sợ bị hắn ta phát hiện ra vậy. Mẹ nó, thế mà lại dám đến chỗ tao hành hành, Lý Quang Tiền tức giận mắng một tiếng, vừa phát tiết, cơn tức vừa tăng thêm can đảm cho bản thân. Hắn ta nhổ một bãi nước bọt rồi nhanh chóng rút bội kiếm bên hông ra, xoay người đuổi theo đám người tí hon đã ẩn trong bóng tối kia. Giày quân đội dẫm trên nền đá vang lên dồn dập, hắn ta chạy nhanh lên thành lầu, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Hòa thượng Thích Hải đã sớm phát hiện ra có điều khác thường trước khi Lý Quang Tiền nhìn thấy đám người tí hon kia. Nhìn khác với Lý Quang Tiền, nhìn khác với Lý Quang Tiền. Ông ta không muốn đuổi theo bọn chúng mà chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi tòa cung điện đầy áp lực này. Bởi vì ông ta không chỉ nhìn thấy dáng vẻ của chúng mà còn nghe được một bài ca ngâm nga trầm thấp. Thiên Lý Thảo, Hà Thanh Thanh, Thập Nhật Bốc, Hà Thanh Thanh, Bất Đắc Sinh. Tuy âm thanh đó vô cùng ngây thơ, nhưng lại khiến Hòa thượng Thích Hải không kìm được mà giật mình. Bởi vì ông ta biết, càng là thứ thuần khiết thì sẽ càng ngoan độc. Cho nên khi thấy Lý Quang Tiền bị mất trước mặt mình thì ông ta không dám đuổi theo, mãi đến khi trên thành lầu truyền đến một tiếng thét kinh hãi cùng với một loạt tiếng vui cười, khi ông ta như đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng lảo đảo mà chạy lên trên. Trên thành lầu, hai hàng đèn lồng đong đưa trong gió nhẹ, khiến bóng dáng của Hòa thượng Thích Hải lúc dài lúc ngắn lúc ngắn. Ông ta nắm chặt chuỗi tràng hạt đen trong tay, tay kia chấp trước ngực, miệng khẽ lẩm bẩm tụng kinh kim cương. Nhưng kinh văn này thường có thể khiến ông ta định tâm thì giờ phút này lại trở thành tạp âm quấy nhiễu tâm trí của ông ta. Bởi vì ông ta nghe được, ngoài những câu từ ông ta niệm ra thì còn vang lên tiếng cười đùa như có như không, giống như đang cười nhạo ông ta nhát gan. Nó cứ thế bay tới, chui vào trong tay ông ta, chuỗi tràng hạt bỗng nhiên đứt ra, hạt châu rơi vãi lề đất, phát ra những tiếng lách cách giòn vang. Thích Hải cả kinh, vừa định cúi người nhặt lại chuỗi tràng hạt thì đầu gối bỗng nhiên cứng đờ, đứng lặng tại chỗ không núp nít. Ông ta thấy trên tường thành có một đội mũ đang siêu vẹo đi tới, áo trắng mũ trắng, hiển nhiên là đang đưa tang. Những người tí hon đã không hề cợt nhả vui đùa, mỗi người đều mang vẻ mặt cực kỳ bi ai khiến ông ta không tự chủ được mà lùi về phía sau. Chúng nó dẫm lên tường thành, nối tiếp nhau đi tới chỗ Thích Hải. Tiếng chiên trống cùng bài đồng dao vang vọng không dứt bên tai, trong đó còn trộn lẫn những tiếng khóc than nhỏ nhẹ. Thiên Lý Thảo, Hà Thanh Thanh, Thập Nhật Bốc, Bất Đắc Sinh, Thập Nhật Bốc, Bất Đắc Sinh. Một người tí hon thình lình ngẩng đầu liếc ông ta một cái, khóe miệng hơi giật, bỗng nhiên nói to với ông ta: Hoàng thượng băng hà, Hoàng thượng băng hà, Hoàng thượng băng hà, Hoàng thượng băng hà. Thích Hải đột nhiên nghe chữ này, kinh sợ đến không đứng nổi. Ông ta run rẩy vươn tay chỉ vào đội mũ đang chậm rãi đi trên mặt tường, đứt quãng nói: Yêu nghịch lớn mật, dám ở trong cung điện quậy phá. Nói rằng nói bậy, nhìn lời còn chưa dứt, những người tí hon đó đã lần lượt biến mất, giống như bị hút vào một cái động vô hình trong bóng đêm. Tuy chúng nó đã biến mất, nhìn trái tim của Hòa thượng Thích Hải vẫn căng thẳng. Ông ta vực dậy sự cảnh giác, bởi vì ông ta không thấy Lý Quang Tiền đâu. Lúc này, trên thành lầu chỉ còn lại một mình ông ta, cả vệ tướng quân cứ thế biến mất trên thành lâu mờ ảo ánh đèn này. Dù sao Thích Hải cũng là cao tăng, tuy trong lòng ông ta đã căng thẳng đến cực điểm, nhưng ông ta vẫn đi quyết định đi vài vòng trên tường thành, vừa đi vừa gọi tên Lý Quang Tiền. Đến cuối cùng, ông ta thật sự không đi được nữa, đành phải đỡ tường từ từ đi xuống dưới, muốn tìm người khác trợ giúp. Nhưng ngay khi ông ta đến cạnh cửa thành thì chân ông ta chợt mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Lý Quang Tiền đang nằm trước cửa thành đóng chặt, mắt vẫn còn chất chứa sự tức giận, cổ hắn ta như thể bị chặt đứt lìa, máu tươi chảy đầy đất, theo khe gạch chậm rãi chảy tới chỗ ông ta, cùng nữ cắm châm cài hình phượng ở búi tóc của Tống Hoàng hậu, sau đó lại cẩn thận nhìn bóng người trong gương, rồi mới nhẹ nhàng nói: Nương nương, cây châm này khiến cho làn da của người đã trơn bóng càng thêm mềm mại, môi tươi như mẫu anh đào, thật sự là quá đẹp. Tống Hoàng hậu lại chẳng máu mà biến hình ảnh trong gương, quay đầu lại hỏi: Vân Cẩm còn chưa về sao? Quay đầu lại hỏi: Vân Cẩm còn chưa về sao? Vân Cẩm tỉ tỉ đã ra ngoài từ sớm, hẳn là sắp về rồi ạ. Với dứt câu, Vân Cẩm đã từ ngoài điện đi vào, bước chân gấp gáp hơn ngày thường, trên khuôn mặt cũng không còn vẻ trầm ổn hàng ngày mà thay vào đó là hoảng loạn bối rối. Nàng ta đi đến trước mặt Tống Hoàng hậu, khom người hành lễ, nói nhỏ: Nương nương, nô tỳ có một số việc muốn bẩm báo nương nương. Tống Hoàng hậu thấy ánh mắt nàng ta lập lè, vẻ mặt khác thường thì vội lệnh cho cung nhân bên cạnh lui ra, lúc này mới đứng dậy đến bên cạnh Vân Cẩm, nhẹ giọng hỏi: Ngươi đi gặp Lan Huân phải không? Vân Cẩm gật đầu, do dự trong chốc lát, cố lấy dũng khí rồi nói ra lời cất giấu trong lòng đã lâu: Nương nương, tinh thần Lan Huân không ổn chút nào. Nàng ta vừa khóc vừa cười, nô tỳ nói cái gì thì nàng ta cũng không hề đáp lại mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngơ ngác lặp đi lặp lại một câu, trong mắt Tống Hoàng hậu hiện lên một tia sáng. Lan Huân nói cái gì? Vân Cẩm hơi nẩn người, chợt quỳ xuống. Nếu nô tỳ nói ra, cầu xin nương nương đừng trách tội Lan Huân. Tống Hoàng hậu nâng nàng ta dậy, ôn hòa nói, ngươi yên tâm, bổn cung tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi hay Lan Huân. Ngươi chỉ cần thuật lại lời nói của nàng ta với bổn cung là được. Vân Cẩm cắn môi, giống như hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào Tống Hoàng hậu. Lan Huân nói là, hoàng thượng băng hà, hoàng thượng băng hà, hoàng thượng băng hà.